Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hương Lan xin chào quý vị. Mời quý vị nghe bản tin thời sự giờ đầu bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Cảnh báo khẩn cấp được cập nhật trên khắp khu vực đông nam nước Úc khi các đám cháy mất kiểm soát tiếp tục bùng phát tại tiểu bang Victoria. Các đặc vụ liên bang Mỹ bắn thêm 2 dân thường chỉ một ngày sau vụ nổ súng chết người tại Minneapolis. Và tại Việt Nam, phát hiện gần 130 tấn thịt heo bị dịch tả châu Phi tại nhà máy đồ hộp Hạ Long. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tình hình thời tiết tại Úc. Một đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm khu vực đông nam nước Úc, làm bùng phát và tiếp sức cho các đám cháy rừng ngoài tầm kiểm soát khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Lệnh cấm đốt lửa hoàn toàn đã được ban hành trên khắp nước Nam Úc và New South Wales trong bối cảnh điều kiện nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần. Tại Tây Úc, đợt nắng nóng đã qua nhưng nhiều khu vực vẫn đang ở mức nguy cơ cháy cao. Riêng tại Victoria, hàng chục đám cháy đang bùng phát trên toàn tiểu bang với nhiệt độ lên tới 43 độ C tại Melbourne và 47 độ tại một số khu vực nội địa. Cảnh sát Victoria cho biết có 3 người, trong đó có một trẻ em, trước đó được khuyến cáo ở lại trú ẩn trong nhà, hiện vẫn chưa được xác định tung tích. Giới chức mô tả đây là những ngày nguy hiểm nhất về cháy rừng mà tiểu bang này đã trải qua trong nhiều năm. Thủ hiến Victoria, bà Jacinta Allen, kêu gọi người dân tuân thủ mọi cảnh báo và thường xuyên theo dõi trang Vic Emergency. There are fires across the state and the conditions. Bà Allen nói, hiện có cháy rừng xảy ra trên khắp tiểu bang và điều kiện thời tiết lúc này đã rất nguy hiểm. Chính vì vậy, những quyết định mà người dân Victoria đưa ra ngay lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu quý vị đã lắng nghe khuyến cáo và rời khỏi nhà hoặc rời khỏi nơi đang nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã làm theo những khuyến nghị đó. Bộ trưởng liên bang phụ trách quản lý khẩn cấp bà Christy McBain cho biết, chính phủ sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. To the people of Victoria, the message today is really clear. Bà McBain nói, gửi tới người dân Victoria với thông điệp hôm nay là chính phủ Albanese sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ quý vị. Và tôi xin thông báo rằng hôm nay, chính phủ Albanese và chính phủ tiểu bang do bà Allen lãnh đạo đã kích hoạt các cơ chế hỗ trợ tài chính phục hồi sau thiên tai chung cho các khu vực chính quyền địa phương gồm Mansfield, Murrindindi, Strathbogie và Toowong. Gói hỗ trợ này bao gồm trợ giúp khẩn cấp dành cho những người dân có nhà cửa bị hư hại hoặc bị phá hủy, hoặc buộc phải sơ tán khỏi khu vực. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Bondi, Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức công bố quyết định thành lập Ủy ban điều tra Hoàng gia sau nhiều lần trước đó bác bỏ đề xuất này. Ông khẳng định không hối tiếc về cách chính phủ xử lý vấn đề, cho rằng cần thời gian cân nhắc nhiều yếu tố song song, bao gồm đề xuất điều tra cấp tiểu bang của chính quyền New South Wales này đã bị hủy bỏ và phiên tòa hình sự sắp tới đối với một trong các nghi phạm bị cáo buộc. Cựu thẩm phán tối cao pháp viện Virginia Bell sẽ đảm nhiệm vai trò ủy viên điều tra hoàng gia. Báo cáo cuối cùng dự kiến được công bố vào dịp kỷ niệm một năm vụ tấn công vào tháng 12 tới. Trả lời đài Seven Network, Thủ tướng cho biết ông đã lắng nghe ý kiến cộng đồng và lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. But I understand.
Ông Albanese nói, tôi hiểu bởi vì tôi đã lắng nghe rằng các gia đình đang chịu tang và nhiều người trong cộng đồng Do Thái mong muốn có một cách tiếp cận rộng hơn đối với vấn đề bà Do Thái, cũng như cách chúng ta ứng phó với vấn đề này. Người dân trong cộng đồng cũng muốn giải quyết câu chuyện về sự gắn kết xã hội, và chúng tôi đã làm điều đó bằng một thông cáo phù hợp với các điều khoản tham chiếu rõ ràng. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập liên bang Susan Lee cho rằng các bộ trưởng liên bang nên bị buộc ra làm chứng trước Ủy ban điều tra Hoàng gia, đồng thời kêu gọi xem xét quá trình ra quyết định bên trong chính phủ. Thủ tướng Albanese đáp lại rằng việc ai phải cung cấp lời khai sẽ do Ủy viên điều tra Hoàng gia quyết định. Cùng quan điểm cần có tác động lâu dài, lãnh đạo liên bang đảng quốc gia David Littleproud nhấn mạnh trách nhiệm của toàn xã hội trong việc rút ra bài học từ cuộc điều tra. That's our responsibility
as legislators. Ông Littleproud nói, đó là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là những nhà lập pháp, nhưng cũng là trách nhiệm của tất cả chúng ta với tư cách là những công dân trong xã hội, để trao lại cho thế hệ kế tiếp một xã hội tốt đẹp hơn, và xã hội đó đã bị trượt dốc. Chúng ta cần biết vì sao điều đó xảy ra,
chúng ta cần sửa chữa nó và chúng ta cần bảo đảm rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện ra các dạng sống siêu nhỏ tồn tại bên trong vỏ cây có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Những vi sinh vật cực nhỏ này có khả năng tiêu thụ các loại khí, bao gồm khí methane, một trong những tác nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trước đây, người ta đã biết các vi sinh vật này tồn tại trong đất, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được xác nhận là cũng sinh sống trong cây, trong đó có cây tràm giấy, tiếng Anh là paper bark, được phát hiện có mật độ vi sinh vật đặc biệt cao. Phát hiện này cho thấy số lượng vi sinh vật trên toàn cầu có thể nhiều hơn đáng kể so với những gì từng được ước tính trước đây. Nghiên cứu do ông Bob Lương từ Đại học Monash và ông Luke Jeffrey từ Đại học Southern Cross dẫn đầu đã khảo sát 80 loài cây khác nhau tại Úc trong suốt 5 năm. Chuyển qua tin quốc tế, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Mỹ sau cái chết của bà Reni Nicole Good, 37 tuổi, bị các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, gọi là ICE, bắn chết tại Minneapolis. Sự việc đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật tại thành phố này, đồng thời lan sang nhiều nơi khác. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng vụ nổ súng xảy ra trong tình huống tự vệ, sau khi bà Good bị cáo buộc cố tình dùng xe tông vào các sĩ quan ICE. Tuy nhiên, các quan chức địa phương đã bác bỏ cách giải thích này. Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey, đã yêu cầu toàn bộ các đặc vụ ICE rời khỏi thành phố. Chỉ một ngày sau sự việc nói trên, các đặc vụ liên bang tiếp tục nổ súng tại thành phố Portland, bang Oregon, làm hai người bị thương. Hai nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện, tình trạng chưa được công bố. Cảnh sát Portland cho biết lực lượng địa phương không liên quan đến vụ nổ súng. Chủ tịch Hội đồng thành phố Portland bà Elena Portogini cho biết hội đồng đã được triệu tập khẩn cấp để cập nhật tình hình. Bà nói, chỉ một ngày sau vụ bắn chết Reni Good ở Minneapolis, lại xảy ra một vụ nổ súng liên quan đến hai người dân Portland ở khu vực đông Portland với sự tham gia của các đặc vụ liên bang. Chúng tôi vẫn đang chờ thêm thông tin chi tiết, nhưng đã cần triệu tập các nghị viên hội đồng để được báo cáo và cập nhật tình hình nhằm bảo đảm chúng tôi sẵn sàng ứng phó. Tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này hôm nay. Sau các vụ nổ súng, các cuộc biểu tình phản đối ICE cũng đã được ghi nhận tại nhiều thành phố khác, trong đó có Chicago và New York. Về động thái của Hoa Kỳ đối với Greenland, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho rằng Đan Mạch đã không làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Greenland và Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đi đến cùng để bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực Bắc Cực. Phát biểu của ông Vance được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng mục tiêu của chính quyền Trump cuối cùng sẽ mua lại Greenland thay vì sử dụng vũ lực. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance đã nhắc lại những tuyên bố của Tổng thống Trump về tầm quan trọng của Greenland. Ông Vance nói, Greenland có vai trò then chốt không chỉ đối với an ninh quốc gia của chúng tôi mà còn đối với an ninh của toàn thế giới. Nhiều người không nhận ra điều này. Toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa phụ thuộc một phần vào Greenland. Nếu trong tương lai, ai đó phóng một tên lửa hạt nhân về phía lục địa của chúng tôi hay phóng một tên lửa hạt nhân vào châu Âu, thì Greenland là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa đó. Tiếp theo là tin Việt Nam. Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện gần 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi tại các kho của công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm từ thịt heo bị dịch bệnh tả, heo châu Phi đã được sản xuất thành phẩm để cung ứng ra thị trường. Trong đó có gần 2 tấn pate và nhiều sản phẩm chế biến sẵn như chả giò và bì xô heo đông lạnh. Kết quả xét nghiệm xác nhận số thịt này dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, cơ quan chức năng phối hợp với doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bằng hình thức chôn lấp, đồng thời khử trùng, tiêu độc nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Qua điều tra, số thịt heo trên được thu gom từ 6 cá nhân ở Hưng Yên, thông qua hai đầu mối trung gian, không có giấy tờ hợp pháp. Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can với các cáo buộc mua bán, vận chuyển thịt ôi thiêu, không rõ nguồn gốc và dùng giấy tờ giả để qua mặt cơ quan kiểm dịch. Sản phẩm như pate cột đèn Hải Phòng cũng đã được nhập và bán tại các chợ Việt Nam tại Úc, New Zealand và một số nước khác. Sự việc đang được tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Và sau đây là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 67 xu Mỹ, tương đương 17.591 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết ngày mai thứ Bảy ngày 10 tháng 1 tại một số thành phố lớn của Úc. Perth, trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 32. Adelaide, trời nhiều mây, 23. Melbourne, gió mạnh dần, mây rải rác, 27. Hobart, có vài cơn mưa, trời gió, 21. Canberra, trời nắng, gió mạnh, 37. Wollongong, trời nắng, sau đó mát dần vào buổi chiều, nhiệt độ cao nhất 40. Sydney, trời nắng, 42 độ. Newcastle, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 40. Brisbane, có vài cơn mưa, 31. Cairns, trời mưa, khả năng mưa rất to, 30. Và Darwin, trời mưa có kèm dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Hương Lan thực hiện.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.